Sathimnoi.net kính mời quý thính giả tiếp tục đến với chương 4B. Nghịch cảnh tạo ra nền nếp để con nếm trải khổ cực. Qua hai nội dung chính, kịp thời cai sự cho con và có nên giao con cái cho ông bà nuôi. Kính mời quý thính giả lắng nghe ngay sau đây. Kịp thời cai sự cho con. Dưới đây là lời tâm sự và bộc bạch của một người mẹ. Con trai, hôm nay con vẫn thản nhiên nhắc khéo mẹ rằng giá nhà trong trung tâm thành phố vẫn đang tăng. Nếu không mau chóng mua, thì sau này đến một gian phòng cho con và bạn gái con ở cũng chẳng có. Mẹ nhìn con với ánh mắt nhàn nhạt, nhưng rồi cuối cùng vẫn không nói ra cái câu mà con hy vọng được nghe, đó là mẹ sẽ mua cho con. Còn con, trong sự im lặng đầy ngượng ngùng, con thở một hơi dài, buông đũa xuống rồi đi ra khỏi nhà. Từ ô cửa sổ, mẹ dõi theo hình bóng con đang dần khuất xa, nhỏ bé, uể oải và một chút ương bướng. Con vẫn vậy, chỉ muốn cả đời dựa dẫm vào cha mẹ mà không định tự lập. Thế nhưng con trai yêu quý, con đã 25 tuổi rồi, con có một công việc ổn định, có một người bạn gái cần che chở, có bố mẹ đang già đi từng ngày cần được chăm sóc. Lẽ nào những điều này chưa đủ để khiến con chín chắn hơn, trưởng thành hơn, chưa đủ để khiến con muốn bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ, bỏ đi thói ý lại để tự mình gánh vác những trách nhiệm mà một người trưởng thành nên gánh vác hay sao? Từ nhỏ, con đã quen với việc cái gì cũng tìm đến mẹ. Nào là, mẹ ơi quần áo con bẩn rồi, mẹ giặt cho con nhé. Nào là, mẹ ơi mai chúng con đi cắm trại, mẹ chuẩn bị hành lý cho con nhé. Rồi thì, mẹ ơi bạn gái con muốn ăn cà tím xào chua ngọt, mẹ đi làm về nhớ nấu cho cô ấy ăn nhé. Từ trước đến nay, mẹ cũng đã quen với những lời dặn dò của con. Mẹ cứ nghĩ rằng đối tốt với con sẽ ghi nhớ trong lòng, rồi sau này khi bố mẹ già đi, con cũng sẽ chăm sóc bố mẹ chu đáo như thế. Bố mẹ cũng tiết kiệm từng đồng để lập cho con một tài khoản ngân hàng, với hy vọng rằng, một ngày nào đó, khi con đã có gia đình riêng của mình, nếu cần đến, thì có thể rút số tiền đó ra chi tiêu. Nhưng đến tận bây giờ, mẹ mới nhận ra, hy sinh tất cả vì con như vậy hoàn toàn không thể nuôi dưỡng ra một đứa con biết trân trọng mọi thứ như mẹ đã tưởng tượng. Mà ngược lại, nó biến con thành một con người thiếu ý chí và thiếu tính tự lập. Bố mẹ càng yêu con, càng dung túng cho sự ỷ lại, thì sự lười biếng và ích kỷ trong lòng con lại càng có điều kiện để sinh sôi nảy nở. Năm con 5 tuổi, con bắt mẹ phải dọn đống đồ chơi bày khắp nhà cho con. Năm 10 tuổi, thấy đôi giày đắt tiền bạn con đi, con cũng khóc lóc đòi mẹ mua cho bằng được. Năm 15 tuổi, khi viết thư tình cho một bạn gái, con đã viết: mẹ tớ quen rất nhiều người, nếu có ai bắt nạt cậu, thì cứ nói với tớ. Năm 20 tuổi, đi học đại học, lần nào gọi điện về con cũng oán thán trách móc, rằng đồ ăn trong nhà ăn chán ngắt, rồi thế nọ thế kia. Đến tận bây giờ, con vẫn ngày ngày về nhà ăn cơm, lại còn thường xuyên dẫn cả bạn gái về nữa. Mẹ thì vừa phải đi làm, lại vừa phải tất bật lo một ngày ba bữa cho các con. Mẹ bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian để nở lấy một nụ cười. Cuối cùng, thì bây giờ mẹ phải thừa nhận một điều rằng, suốt 25 năm qua, tình yêu thương không biết tiết chế của mẹ là một sai lầm quá lớn. Con trai thân yêu, dù biết là quá tàn nhẫn nhưng mẹ vẫn phải nói với con một điều rằng, trước ngày hôm nay, cuộc sống của con vẫn gắn chặt với mẹ, nhưng sau hôm nay, con sẽ phải tự lo liệu cuộc sống của mình. Hy vọng con có thể giống những đứa trẻ mạnh mẽ tự lập khác, rời khỏi sự bao bọc của cha mẹ, tự đi thuê nhà ở bằng chính tiền lương mình kiếm được. Mẹ sẽ luôn khích lệ và cho con dũng khí, nhưng mẹ sẽ không bao giờ giúp đỡ con về vật chất nữa. Con trai, mẹ rất xin lỗi, đáng lẽ mẹ đã không nên yêu con bằng cách đó. Tôi rất muốn biết cảm nhận của mọi người sau khi đọc xong lời bộc bạch của người mẹ này. phải chăng các bạn cũng đang ngày ngày đi dọn đống đồ chơi con bày ra? Phải chăng các bạn lúc nào cũng lo lắng xem làm món gì cho hợp khẩu vị của con? Phải chăng các bạn luôn gắng sức làm việc để đáp ứng hết những yêu cầu đòi hỏi của con? Phải chăng các bạn cũng nhìn ăn nhìn mặc để tiết kiệm mua nhà cho con sau này? Xin đừng đi vào vết xe đổ của người mẹ trong câu chuyện trên. Xin đừng tự tay nuôi dưỡng ra một đứa con chỉ biết ăn bám. Gia tộc ăn bám dùng để chỉ những người đã trưởng thành về mặt thể chất, nhưng tâm lý vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chính sự nuông chiều và chăm sóc quá kỹ lưỡng của các bậc phụ huynh đã biến con cái thành những đứa trẻ to xác, vẫn không chịu cai xử về mặt tâm lý và tư tưởng. Một điều chắc chắn là sự hình thành của gia tộc ăn bám có phần trách nhiệm rất lớn của những người làm cha làm mẹ. Ngày nay, rất nhiều các bậc phụ huynh luôn che chở, chăm sóc con quá kỹ lưỡng, lúc nào cũng sợ con bị thiệt thòi, bị bắt nạt. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự yếu kém trong khả năng thích ứng với xã hội của trẻ. Trong quá trình nuôi dưỡng con cái, đa số các vị phụ huynh thường quan tâm nhiều đến sức khỏe và thể chất của trẻ, mà lơ là đi một điều vô cùng quan trọng khác, đó là sự khỏe mạnh về tinh thần, sự trưởng thành về suy nghĩ và tính cách của trẻ, như tính độc lập, khả năng sinh tồn và tinh thần trách nhiệm. Cũng chính quan niệm truyền thống thâm căn cố đế này đã tạo ra tâm lý, con cái luôn nhỏ bé trong mắt cha mẹ, từ đó dẫn đến việc trẻ khó lòng cai xử về tâm lý và không thể tự lập về tài chính. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều gia đình có điều kiện thường đáp ứng tối đa nhu cầu của con cái. Ngay cả những gia đình chưa có điều kiện lắm, cũng cố gắng thỏa mãn đòi hỏi của con. Thậm chí, cả nhà nhìn ăn nhìn mặc, chỉ để mua đồ ăn ngon, quần áo hàng hiệu cho chúng, dẫn đến hiện tượng con nhà lính tính nhà quan. Thế rồi khi lớn lên và bước ra ngoài xã hội, mặc dù đã tạm rời khỏi vòng tay cha mẹ, nhưng hễ khi nào gặp khó khăn hay trở ngại, thì những đứa trẻ có xuất phát điểm quá cao này, ngay lập tức lại quay về dưới sự che chở, bao bọc của cha mẹ mình. Còn một hiện tượng khá phổ biến nữa là khi con cái tốt nghiệp đại học và đi xin việc, vừa nghe nói lương tháng chỉ được 2-3 ngàn tệ, thì nhiều phụ huynh đã biểu môi che thấp, rồi khuyên con không nên làm, ở nhà chờ cơ hội khác tốt hơn. Thế rồi chờ mãi mà vẫn chẳng thấy có cơ hội nào tốt hơn xuất hiện. Cần phải hiểu rằng, ôm cây đợi thỏ thường sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cơ hội sẽ chỉ đến với những người có sự chuẩn bị. Cứ bắt con cái ở nhà chờ đợi và lãng phí thời gian như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ biến chúng thành những kẻ ăn bám mà thôi. Nhiều người thường quan niệm rằng nuôi con học đại học là để sau này khi đi làm lương của chúng sẽ cao, sẽ bù đắp được khoản đầu tư trước kia phải bỏ ra. Họ không hề nghĩ một cách sâu xa rằng nuôi con ăn học cũng là đang nuôi dưỡng nhân tài cho xã hội. Đó là những vị phụ huynh không có tinh thần hy sinh, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, nghĩ đến gia đình của mình, cho rằng nuôi con ăn học đại học, rồi thì lương tháng của nó ít nhất cũng phải từ 5-6 ngàn tệ trở lên. Khi con riêng của chồng tôi tốt nghiệp đại học, tôi hỏi nó xem mức lương mong muốn nhận được là bao nhiêu. Nó trả lời là 5-6 ngàn tệ. Tuy nhiên, khi đi làm chính thức, thì mức lương không được như nó kỳ vọng. Có lẽ thằng bé hơi thất vọng, nhưng thực tế là như vậy. Không phải cứ ai tốt nghiệp cũng sẽ nhận được mức lương từ 5-6 ngàn tệ trở lên. Điều này cần phải có thời gian. Nếu bạn biểu hiện tốt, thể hiện được năng lực, thì tiền lương tự khắc sẽ tăng lên. Hy vọng các vị phụ huynh hãy thay đổi quan niệm của mình, đừng để điều đó vô tình kéo con cái thụng lùi về phía sau. Ở một mức độ nào đó, nguyên nhân của hiện tượng sinh viên tốt nghiệp đại học mà vẫn ăn bám cha mẹ là do chúng được trải nghiệm quá ít, chưa hiểu được giá trị của lao động, và cha mẹ cũng không tạo ra môi trường để chúng tiếp xúc với lao động. Rồi đợi đến khi cơ hội lao động thực sự đến, thì chính cha mẹ lại là người ngăn chúng lại. Sinh viên đại học là một thành phần của xã hội. Khi đất nước ngày càng phát triển thì tỷ lệ sinh viên sẽ càng cao. Đến lúc đó, những công việc lao động phổ thông sẽ do ai đảm nhiệm đây? Sinh viên cũng là một nguồn lực lao động. Ở nước ngoài, chuyện sinh viên tốt nghiệp đại học đi lái xe tải không phải là điều hiếm gặp. Số lượng sinh viên ít hay nhiều phản ánh trình độ phát triển văn hóa của một quốc gia, nhưng nó lại chẳng liên quan gì đến chuyện lương thưởng cả. Nuôi con học đại học là việc của bạn, bạn cũng có thể không cần cho nó học đại học. Nhưng một khi đã cho con học đại học, thì đứa con đó không hẳn chỉ thuộc về bạn, mà nó còn là tài sản của đất nước, của xã hội. Là biểu hiện của sự nâng cao về giáo dục và tổ chức con người của một quốc gia, số lượng sinh viên của một quốc gia càng lớn, thì trình độ giáo dục bình quân của quốc gia đó càng cao, trình độ văn hóa cũng theo đó mà được nâng lên tương ứng. Nhưng điều này không quyết định đến việc tiền lương một sinh viên đại học nhận được là bao nhiêu. Hiện nay, rất nhiều phụ huynh vẫn có suy nghĩ thiển cận rằng, con tôi tốt nghiệp đại học rồi, nếu lương quá thấp thì thà không đi làm còn hơn. Tôi muốn nhắc nhở các vị phụ huynh rằng, nếu con cái bạn trở thành những đứa trẻ ăn bám, vậy thì trách nhiệm đó là của bạn, bởi vì bạn đã không động viên, khích lệ con, không nói với con rằng 1.000 cũng được, 2.000 cũng xong, chỉ cần là lao động chân chính thì đều vinh quang cả. Bạn đã không nói với chúng rằng nếu thực sự có tài thì sớm muộn gì, chúng cũng nổi bật trong công việc và cơ hội được thăng chức, tăng lương nhất định sẽ đến. Hoặc nếu như có không thích công việc đó nữa thì vẫn có thể đổi công việc khác. Tôi không thích những đứa trẻ lười lao động, lại càng không thích những bậc cha mẹ dung túng cho việc đó. Nếu không muốn con cái mình trở thành thành viên của gia tộc ăn bám, không muốn một ngày nào đó đáng lẽ để được nghỉ hưu an nhàn, nhưng vẫn phải oằn mình làm việc, vì con thì ngay từ bây giờ, chúng ta hãy thay đổi quan niệm giáo dục của mình. Đây cũng chính là điều tôi luôn muốn nhấn mạnh, phải chú trọng đến việc giáo dục, rèn luyện khả năng sinh tồn, giáo dục nhân cách và nuôi dưỡng tính độc lập, tự chủ cho con. Mục đích của giáo dục gia đình không phải để nuôi dưỡng ra số ít những nhân vật kiệt xuất, mà là để tạo ra những con người có năng lực sinh tồn khi ra ngoài xã hội. Cha mẹ luôn là đối tượng để con cái nhìn vào học tập và mô phỏng. Ngay khi con còn nhỏ, các bậc phụ huynh cần có ý thức để con tham gia vào công việc nhà, để con dần có ý thức tự chăm sóc bản thân, và để chúng rèn luyện khả năng lao động. Khi con trưởng thành, các bậc phụ huynh hãy đẩy con ra ngoài xã hội, để con tự lực cánh sinh, tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Trước đó, hãy rèn luyện khả năng giao tiếp cho con, bởi sớm muộn gì, con cũng phải bước ra khỏi nhà để đến với môi trường xã hội rộng lớn hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Nếu chúng đã được rèn luyện khả năng ứng xử và có kỹ năng hợp tác với người khác, thì khi bước chân vào xã hội, chúng sẽ như cá gặp nước. Nhưng trong thực tế, cũng có hiện tượng một số vị phụ huynh lại quá cứng nhắc, vì sợ con sau này sẽ có tính ăn bám, nên nhất mực không chịu đáp ứng bất cứ đòi hỏi nào của con. Hơn nữa, nhiều khi chúng ta làm vậy chỉ là do vấn đề cá nhân, có thể là tâm trạng không được tốt mà làm ảnh hưởng đến quyết định xem có nên đáp ứng cho con hay không. Bản thân tôi cũng đã từng để xảy ra một chuyện như vậy, và có lẽ đến bây giờ con gái tôi vẫn còn nhớ như in. Đó là khi muội muội mới 11-12 tuổi, hôm đó con bé nhất quyết không chịu ăn cơm mà đòi ăn hamburger. Tôi đành đi cùng nó đến cửa hàng và mua một cái bánh hamburger. Mua xong thì vứt luôn xuống sàn nhà, rồi lại nhặt lên vứt vào thùng rác, không cho con bé ăn. Tại sao hôm đó tôi làm như thế? Thứ nhất là vì hôm đó tôi rất mệt, trong người thấy rất khó chịu. Con bé lại cứ mè nheo khiến tâm trạng tôi càng trở nên bực tức. Thứ hai là giá một cái bánh hamburger lúc đó nhận hơn 10 shekel. Điều kiện gia đình tôi khi đó vẫn chưa được dư dả lắm. Nếu thường xuyên ăn thì sẽ là một gánh nặng kinh tế khá lớn. Tôi đã nói với con bé là giá một cái bánh hamburger có thể đủ để cả nhà ăn trong vòng một ngày. Hơn nữa còn nói rất nhiều lần, nhưng con bé vẫn không chịu hiểu, không chịu nghĩ cho cả nhà, mà chỉ biết nghĩ đến mình. Vì thế tôi đã quyết định không thể để con bé muốn làm gì thì làm. Để con gái đi mua một mình thì tôi không yên tâm, vì muốn đến cửa hàng bánh thì phải đi qua một trạm trung chuyển xe buýt hỗn loạn với nhiều loài người. Vậy là tôi đành đi cùng con bé, nhưng vừa đi lại vừa nghĩ rằng không thể cứ chiều con bé mãi như vậy được. Thế nên tôi đã thẳng tay vứt bỏ chiếc bánh vừa mua đi. Khi đó con bé đã vô cùng kinh ngạc, bản thân tôi cũng mất kiểm soát, cứ thế vừa mắng vừa khóc suốt dọc đường đi. Sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến con gái tôi. Từ đó trở đi, nó không bao giờ còn ăn hamburger nữa. Tôi đã loại bỏ đòi hỏi của con theo một cách hết sức tiêu cực. Sau khi xảy ra sự việc, tôi đã tự trách mình rất nhiều, bởi vì hành động của tôi đã gây ra tổn thương rất lớn về mặt tinh thần cho con. Đây là vấn đề rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ xem, tại sao khi đó mình lại hành động như vậy? Có thể là do tâm trạng của tôi không được tốt. Vì vậy tôi muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng, khi tâm trạng không tốt, chúng ta nên hạn chế việc quản giáo trẻ. Cần phải để tâm trạng bình tĩnh trở lại, thì mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn được. Nếu trẻ đòi gì được đấy, thì sau này chúng rất dễ trở thành những kẻ ăn bám. Nhưng nếu muốn thứ gì đó mà không được, thì sẽ rất dễ để lại ám ảnh trong lòng chúng. Vậy thì tôi nghĩ, cách đúng đắn nhất là hạn chế việc thỏa mãn trẻ khi không thực sự cần thiết. Còn nếu thực sự cần thiết, thì cũng chỉ thỏa mãn chúng ở mức độ hợp lý. Để làm được điều này đòi hỏi các bậc phụ huynh phải nắm bắt được như thế nào là đủ độ. Tiếp sách hiếm nói.net kính mời quý thính giả đến với phần Có nên giao con cái cho ông bà nuôi? Bản thân tôi cho rằng, giao con cái cho ông bà nuôi là điều mà nếu không vạn bất đắc dĩ, thì tốt nhất là không nên làm. Trong nhịp sống hối hả hàng nay, để con cho ông bà nuôi đang dần trở thành một vấn đề xã hội lớn. Trước đây khi kết hôn, chúng ta thường mong rằng sẽ không phải ở với bố mẹ chồng. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, các đôi vợ chồng trẻ thường muốn sống cùng ông bà, để sau này sinh con ra, sẽ có người thay mình chăm sóc. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do rất nhiều người sinh con khi bản thân còn chưa thực sự chín chắn và trưởng thành. Ngoài ra, rất nhiều người kết hôn, sinh con là do sức ép từ phía cha mẹ, nên ngay từ đầu, bản thân việc sinh con đã được gắn với trách nhiệm của cha mẹ. Do đó, việc sinh con không còn là chuyện của hai vợ chồng nữa, mà đã trở thành chuyện của cả hai bên gia đình. Khi để ông bà nuôi dạy con cái cho mình, điều rõ ràng nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy chính là sự khác biệt về thế hệ. Tình yêu thương của người già là tình yêu thương tuyệt đối, nhưng tình yêu đó cũng rất dễ dẫn đến một thái cực, tiêu cực, đó là sự nuông chiều. Hơn nữa, hầu hết phương pháp giáo dục của người già thường thiếu tính khoa học. Hẳn nhiều người sẽ phản bác rằng, chúng tôi nuôi con không khoa học. Chẳng phải chúng tôi đã nuôi dạy con cái mình khôn lớn và khỏe mạnh đấy sao? Tại sao bây giờ nuôi cháu lại không được? Đó là bởi vì người già không thể nào nói chuyện hay trao đổi với trẻ bằng tư duy hay quan niệm hiện đại. Thậm chí nguy hiểm hơn là không thể nào nói chuyện được với chúng. Người già chỉ nên giúp các con đưa đón hoặc trông nom bọn trẻ trong thời gian ngắn, chứ tuyệt đối không nên nhận hoàn toàn trách nhiệm nuôi dưỡng bọn trẻ. Ở đây tôi sẽ nhắc đến hai từ khóa rất quan trọng, chủ động và bị động. Hay nói cách khác, là người già tự muốn chăm sóc lũ trẻ giúp con cái, hay là con cái nhờ cho mẹ chăm sóc lũ trẻ. Chủ động hay bị động sẽ ảnh hưởng đến việc liệu quyết định của cha mẹ đứa trẻ có đúng đắn hay không. Nếu như người già chỉ bị động trông nom lũ trẻ cho con cái một vài ngày, thì nghĩa là trách nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc về cha mẹ chúng. Nhưng nếu người già chủ động yêu cầu muốn được chăm sóc lũ trẻ, thì khi đó họ đã nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Tôi không đánh giá cao việc người già chủ động chăm sóc lũ trẻ cho con cái mình, vì tôi nhận thấy có quá nhiều khác biệt giữa hai thế hệ. Chúng ta có thể nuôi dưỡng con cái của chính mình, nhưng chúng ta không có quyền và không có nghĩa vụ phải nuôi dạy các cháu. xã hội không ngừng tiến bộ và phát triển, trò chơi của thế hệ 8X trở nên lỗi thời với thế hệ 9X. Trò chơi của thế hệ 9X cũng nhanh chóng bị thay thế bởi trò chơi mới của thế hệ 0X. Ở gia đình tôi, nếu như con bị ốm và cần phải nghỉ ngơi vài hôm, tôi sẵn sàng đến nhà chăm sóc các cháu thay chúng. Tôi không thích việc cha mẹ hễ có việc gì là lại đem con đến gửi nhà ông bà. Xin lỗi, nhà tôi không phải chỗ trông trẻ. Hơn nữa bọn trẻ nên được ở trong môi trường mà chúng đã thấy quen thuộc. Nếu lũ trẻ bị ốm, thì dù công việc có bận rộn đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến chăm nom chúng. Vì tôi nghĩ giúp đỡ con cái cũng chính là một sự cống hiến. Người già có thể đến giúp đỡ con cái vì quan tâm đến sức khỏe của các cháu. Nhưng sức khỏe có hai tầng ý nghĩa, sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tâm lý. Những gì người già có thể giúp chỉ là chăm sóc sức khỏe về mặt thể chất. Còn về mặt tâm lý, đó nên là trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ chúng. Bởi vì vòng tay của cha mẹ mới là môi trường tốt nhất để bọn trẻ lớn khôn và trưởng thành. Vòng tay của ông bà đối với các cháu chỉ đơn thuần là sự nuông chiều. Chỉ có tình yêu thương của cha mẹ mới là thứ không thể thiếu, mới có thể khiến trẻ cảm thấy an toàn. Vậy phải chăng khi cách biệt cả một thế hệ, tình yêu sẽ khó lòng được thể hiện ra bên ngoài? Không phải như vậy, khi có được tình yêu thương của cả ông bà và cha mẹ, trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu của một đại gia đình. Người Do Thái không bao giờ nuôi con hộ con cái mình. Họ cho rằng nếu như con đã quyết định sinh con, thì nghĩ là chúng đã suy nghĩ rất chín chắn và kỹ lưỡng. Vậy thì chúng sẽ biết cách làm thế nào để cân bằng mâu thuẫn giữa công việc và việc nuôi nấng con cái. Và thực tế thì khi con cái đã trưởng thành, các vị phụ huynh Do Thái rất ít khi can thiệp vào chuyện của con. Thầy mới nói, việc ông bà có nên chăm lo cho cháu hay không thì còn phụ thuộc xem hành động đó là chủ động hay bị động. Nếu chỉ là tạm thời thay con chăm sóc vì chúng bận rộn hay ốm đau thì đó là điều nên làm. Nhưng nếu vơ hết trách nhiệm dạy dỗ cháu vào mình thì đó lại là điều không nên. Bà Thạch Huệ Tân, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thượng Hải từng nói với tôi rằng, những người đến đây phỏng vấn xin việc, nếu như hoàn toàn là do ông bà nuôi dưỡng, thì tôi thường không nhận. Những đứa trẻ do một tay ông bà nuôi dưỡng thường có tư duy cũ kỹ, tồn tại cách biệt lớn với xã hội hiện đại, và còn rất nhiều thói quen xấu nữa. Nhìn chung, những đứa trẻ do người già nuôi nấng thường có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Người già có bối cảnh xã hội riêng của họ, và mức độ giáo dục họ nhận được cùng khác nhau. Do đó những thứ mà họ truyền lại cho các cháu thường tồn tại rất nhiều hạn chế. Vì đa số người già đã từng phải trải qua thời kỳ khó khăn về điều kiện vật chất, nên họ thường có thói quen thích những cái lợi nhỏ trước mắt. Có thể khẳng định rằng, người già sẽ không thể nuôi dưỡng được những đứa trẻ mạnh bạo, phóng khoáng. Sở dĩ ông bà không nên nhận trách nhiệm nuôi dưỡng các cháu là vì vài nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt về bối cảnh văn hóa và thực trạng xã hội. Bên cạnh đó, làm như vậy còn có thể khiến cho mẹ chúng sinh ra lười biếng và ỷ lại. Điều này không tốt chút nào cho chính bản thân họ và cho cả thế hệ sau. Nếu như người già chỉ nuôi dưỡng các cháu theo ý của mình, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là chúng sẽ rất thật thà chất phác, hoặc là chúng sẽ chỉ là những kẻ ăn hại vô dụng. Do đó tốt hơn hết là người già nên quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống riêng của mình. Ví dụ như, cùng người bạn đời tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động công ích, chứ không nên dùng chút nhiệt huyết còn sót lại của mình để thay con nuôi nấng con cái của chúng. Vì nhiều khi, chính sự nhiệt huyết đó sẽ khiến lũ trẻ cảm thấy phát bực. Rất nhiều người già vất vả chăm sóc, nuôi nấng con cái cho con mình, nhưng lại chẳng nhận được lời tán dương nào mà ngược lại, chỉ nhận được sự oán thán và trách móc. Nếu như con cái muốn ông bà giúp nuôi nấng chăm sóc các cháu, thì ông bà cũng cần chú ý đến phương pháp. Đầu tiên, tuyệt đối đừng nói xấu về cha mẹ bọn trẻ. Trong quá trình giáo dục trẻ, nhất định phải nắm bắt được kỹ năng nói chuyện, phải biết nên nói cái gì và không nên nói cái gì. Nếu lúc nào cũng nói xấu cha mẹ bọn trẻ trước mặt chúng, thì sẽ dẫn đến hai hệ quả tất yếu. Thứ nhất, làm giảm hình tượng cho mẹ trong con mắt chúng. Thứ hai, khiến chúng dừng hình thành thói quen tùy tiện bàn luận, nói xấu người khác. Thử nghĩ xem, nếu một đứa trẻ mà ngay cả sự tôn trọng tối thiểu với cha mẹ cũng không có, thì làm sao chúng chấp nhận được những gì mà cha mẹ dạy bảo, truyền thụ cho chúng? Thậm chí, chúng còn có thể cãi lại. Ngày xưa bố mẹ chẳng phải cũng như vậy sao? Để biện minh cho mình. Bởi bọn trẻ nghi rằng, bản thân cha mẹ cũng từng có khuyết điểm đó. Vậy thì dựa vào đâu mà bắt mình thay đổi? Thứ hai, không nên can thiệp khi cha mẹ đang dạy bảo con cái của chúng. Phải nhớ rằng, bạn chỉ thay con chăm non bọn trẻ, còn trọng trách dạy dỗ vẫn thuộc về cha mẹ chúng. Người già thường thương cháu một cách thiếu tiết chế, thậm chí nhiều khi là nuông chiều quá mức. Trẻ rất khó được giáo dục tốt khi bị nhấn chìm trong tình yêu đó. Nếu ông bà lúc nào cũng trở thành ô bảo vệ của lũ trẻ, thì rất dễ khiến chúng ngày càng bướng bỉnh, coi thường sự dạy bảo của cha mẹ, và thậm chí còn lấy ông bà ra để uy hiếp chính cha mẹ mình. Đến lúc đó, ý tốt muốn giúp con trông nom lũ trẻ, ngược lại gây hại cho chúng. Ngoài ra, nếu muốn giúp con trông nom bọn trẻ, thì ông bà cũng nên tích cực học hỏi những phương pháp giáo dục khoa học tiên tiến. Xung quanh chúng ta hoặc trên các phương tiện truyền thông, có rất nhiều những ví dụ thành công khi ông bà nuôi dạy các cháu của mình. Chúng ta có thể tham khảo, ghi chép lại những phương pháp hay của họ, rồi kết hợp với tình hình thực tế để lựa chọn và áp dụng. Có thể rất nhiều người già không nghĩ rằng phương pháp giáo dục của họ có vấn đề, vì dù sao họ đã từng áp dụng phương pháp ấy để giáo dục con cái mình, tại sao bây giờ lại không thể dùng nó để dạy dỗ các cháu? Đó là bởi xã hội vẫn không ngừng phát triển và tiến bộ. Những điều mà lũ trẻ phải đối mặt trong tương lai khác rất nhiều so với những thứ ngày xưa bạn nghĩ con mình sẽ phải đối mặt. Do đó phương pháp giáo dục cũng cần phải có sự phát triển tương xứng. Ngoài ra, tuyệt đối không nên giáo huấn con cái mình trước mặt các cháu. Trong mắt người già, con cái mãi mãi là những đứa trẻ, dù chúng có lớn thế nào, dù chúng đã có con cái riêng, thì người già vẫn muốn dạy dỗ bào ban, thậm chí nói rằng chúng không biết dạy con hay thế này thế kia. Họ không biết rằng làm vậy chẳng những không có lợi cho sự phát triển của lũ trẻ, mà còn khiến mâu thuẫn trong gia đình tăng lên. Và nguy hiểm hơn nữa, tất cả những điều này đều lọt vào tầm mắt của những đứa trẻ vẫn chưa có khả năng phân biệt đúng sai. Con cái mãi mãi là những đứa con bé bỏng trong mắt chúng ta, điều đó không sai. Nhưng khi chúng đã có con cái riêng của mình, chúng cũng cần không gian riêng để có thể giáo dục, dạy bảo lũ trẻ. Lúc đó ông bà cần phải chủ động nhường không gian đó lại cho con. Quan niệm giáo dục khác nhau chính là vấn đề thường thấy nhất trong phương thức ông bà giáo dục các cháu. Rất nhiều gia đình đã nảy sinh mâu thuẫn từ sự khác biệt trong quan niệm giáo dục này. Nếu đã quyết định hy sinh để tiếp tục giúp các con trông nom các cháu, thì chúng ta cũng nên cố gắng học hỏi những quan niệm và phương pháp giáo dục mới mẻ và khoa học hơn. Hơn nữa, điều chúng ta nên làm là chỉ trông nom lũ trẻ giúp con trong thời gian ngắn, chứ đừng nên nhận tất cả trách nhiệm về mình. Bởi dù sao, trọng trách giáo dục, dạy dỗ lũ trẻ vẫn thuộc về cha mẹ chúng. Còn đối với các bậc cha mẹ được ông bà giúp trông nom bọn trẻ, thì nên hiểu một điều rằng họ hoàn toàn không có nghĩa vụ phải trông con cho bạn. Nhưng nếu họ chấp nhận làm điều đó, thì bạn phải cảm thấy biết ơn. Trong trường hợp bạn và cha mẹ bất đồng về quan điểm giáo dục, thì hãy nghĩ rằng dù sao cha mẹ cũng muốn tốt cho con cháu mình, để từ đó bày tỏ ý kiến và quan điểm một cách mềm mỏng sao cho người già dễ chấp nhận nhất. Quý vị và các bạn thân mến, hai nội dung chính của chương này, kịp thời cai sữa cho con và có nên giao con cái cho ông bà nuôi hay không, đến đây xin được khép lại. Sách Em Nói .net xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Người đọc Thanh Xuân.